Pháp Các Vua, quyển thứ nhất, đoạn 13, từ câu 1 đến câu 34. Kết án bàn thờ tại Bết-ên. Do lệnh của Đức Chúa, có một người của Thiên Chúa từ Giu-đa đến Bết-ên vào lúc Gia-rốp-am đang đứng gần bàn thờ đốt hương. Và theo lệnh Đức Chúa, người ấy la lên chống bàn thờ rằng: "Bàn thờ, bàn thờ, Đức Chúa phán thế này: rồi đây, một người con sẽ sinh ra cho nhà David, tên là Giô-si-da-hu. Trên người, nó sẽ phát tế các tư tế phục vụ tại các nơi cao, là những kẻ đã đốt hương trên người. Trên người, nó sẽ đốt hương người." Ngay hôm ấy, không cho một dấu hiệu mà rằng: "Đây là dấu Đức Chúa đã phán, ngày bàn thờ sẽ rạn nứt và cho trên đó sẽ đổ ra." Khi vua nghe biết lời mà người của Thiên Chúa la lên chúng bàn thờ biết ơn, thì từ bàn thờ, vua Gia-rốp-am giơ tay ra và nói: "Bắt lấy nó." Nhưng bàn tay giơ ra đe ông liền khô cứng, không co lại được nữa. Và từ bàn thờ rạn nứt, cho từ bàn thờ đổ ra, đúng như dấu hiệu mà người của Thiên Chúa đã cho, theo lệnh Đức Chúa. Vua đáp lại và nói với người của Thiên Chúa: "Xin ông khẩn nài Đức Chúa, Thiên Chúa của ông, và xin cho ta co tay lại được." Người của Thiên Chúa liền khẩn nài Đức Chúa, và tay vua co lại được như trước. Bấy giờ, vua nói với người của Thiên Chúa: "Về nhà với ta để bổ sức, và ta sẽ tặng cho một món quà." Nhưng người của Thiên Chúa thưa với vua: "Ngài có cho tôi phân nửa nhà của Ngài, tôi cũng sẽ không đi với Ngài, hoặc ăn bánh, hay uống nước tại đây. Vì Đức Chúa đã truyền lệnh cho tôi rằng: người không được ăn bánh, không được uống nước, cũng chẳng được trở về qua con đường ngươi đã đi trước. Vậy, ông ra đi theo con đường khác, không trở về qua ngã đường đã dẫn ông đến Bết-ên."
Người của Thiên Chúa và vị ngôn sứ. Có một ngôn sứ già cư ngụ tại Bết-ên. Mấy người con của cụ đến kể cho cụ nghe mọi việc người của Thiên Chúa đã làm hôm đó tại Bết-ên. Những lời ông ta đã nói với vua, họ cũng kể cho cha họ nghe. Người cha nói:
"Ông ta đã đi đường nào?"
Họ chỉ cho cụ con đường người của Thiên Chúa đã ra đi sau khi từ Giu-đa tới. Cụ liền nói với các con thắng lừa cho cha. Họ thắng lừa cho cụ. Cụ cưỡi lừa và đi tìm người của Thiên Chúa. Gặp được ông đang ngồi dưới cây sồi, cụ liền nói với ông: "Ông là người của Thiên Chúa từ Giu-đa tới phải không?" Người ấy đáp: "Thưa phải." Cụ bảo ông: "Đi với lão về nhà và ăn một chút bánh." Người ấy nói:
"Tôi không thể cùng với cụ quay trở lại và đến nhà cụ. Tôi sẽ không ăn bánh và uống nước với cụ tại đó, vì có lời Đức Chúa phán với tôi: người không được ăn bánh, không được uống nước tại đó, không được trở về qua con đường mà ngươi đã đến."
Cụ nói với ông: "Lão cũng là ngôn sứ như ông, và một thiên thần đã nói với lão theo lệnh Đức Chúa rằng: hãy đưa nó cùng với ngươi quay trở lại nhà ngươi để nó ăn bánh uống nước." Cụ đã nói dối ông. Vậy ông cùng với cụ quay trở lại. Ông đã ăn bánh ở nhà cụ và uống nước nữa. Khi họ đang ngồi ở bàn ăn, thì có lời Đức Chúa phán với vị ngôn sứ đã đưa người kia quay trở lại. Cụ liền kêu người của Thiên Chúa đã từ Giu-đa đến mà bảo: "Đức Chúa phán thế này, bởi vì ngươi đã trái lệnh Đức Chúa, không tuân giữ điều Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi. Ngươi đã quay trở lại ăn bánh uống nước, tại nơi người đã truyền cho ngươi không được ăn bánh uống nước, cho nên thây của ngươi sẽ không được vào chung mồ với tổ tiên ngươi." Ăn uống xong, cụ thắng lừa cho vị ngôn sứ mà cụ đã đưa quay trở lại. Ông ra đi và dọc đường, một con sư tử bắt gặp ông, đã vồ ông chết và bỏ thây ông nằm giữa đường. Con lừa vẫn đứng bên cạnh ông, cả con sư tử cũng đứng gần xác chết. Chợt có mấy người đi qua, thấy xác chết bỏ giữa đường và con sư tử đứng bên, thì vào kể lại trong thành, nơi vị ngôn sứ già cư ngụ. Khi vị ngôn sứ già, người đã làm cho ông bỏ đường quay trở lại biết chuyện thì nói, ông ấy là người của Thiên Chúa, nhưng đã trái lệnh Đức Chúa, nên Đức Chúa đã để cho sư tử vồ chết, như lời Đức Chúa đã phán với ông trước. Rồi cụ bảo các con, thắng lừa cho cha. Họ thắng lừa cho cụ. Cụ đi và thấy xác người kia bỏ giữa đường, có con lừa và con sư tử đứng bên cạnh. Con sư tử không ăn thay người chết, cũng không cắn xé con lừa. Vị ngôn sứ lấy xác người của Thiên Chúa đặt lên lừa, đưa trở lại thành của vị ngôn sứ già, để làm đám tang và chôn cất. Cụ đặt thi hài ông trong chính mộ của cụ, và người ta khóc thương ông. Ôi người anh em của tôi ơi! Chôn cất xong, cụ nói với các con, khi cha chết, các con hãy chôn cất cha trong cùng một ngôi mộ mà người của Thiên Chúa đã được chôn cất. Khi đặt hài cốt cha bên cạnh hài cốt ông, vì chắc chắn sẽ ứng nghiệm lời ông đã theo lệnh Đức Chúa, kết án bàn thờ ở Bethel và tất cả các đền thờ tại các nơi cao trong thành của Samari. Sau sự việc này, vua Jeroboam cũng không chịu bỏ đường lối xấu xa của mình, nhưng vẫn cứ đặt những người dân thường làm tư tế tại các nơi cao. Ư ai thì ông phong làm tư tế tại các nơi cao. Sự việc này là nguyên cớ cho nhà Jeroboam phạm tội, rồi bị sụp đổ và tiêu ma khỏi mặt đất.